tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: quả thật ta bảo các ngươi, ai giữ lời ta thì đời đời sẽ không thấy sự chết. Người Do Thái mới nói với Ngài rằng: bây giờ thì chúng tôi biết chắc ông đã bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng đã chết, thế mà ông dám nói ai giữ lời ta thì đời đời sẽ không nếm cái chết. Dễ chừng ông lại lớn hơn Abraham cha chúng tôi sao? Ngài đã chết và các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai vậy? Đức Giêsu đáp lại: nếu ta tự tôn vinh chính mình, vinh quang của ta chỉ là không. Chính cha ta là đấng tôn vinh ta, đấng mà các ngươi xưng rằng người là Thiên Chúa của chúng tôi. Vậy mà các ngươi không biết người, còn ta biết người. Giả như ta nói ta không biết người thì ta cũng sẽ giống như các ngươi, một kẻ điều ngoa. Nhưng ta biết người và ta giữ lời người. Abraham cha các ngươi đã hân hoan vì được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Vậy người Do Thái nói cùng Ngài: ông chưa được 50 tuổi mà ông đã thấy Abraham sao? Đức Giêsu nói với họ: quả thật, ta bảo các ngươi, trước khi có Abraham, ta chính là ta. Họ đã lượm đá ném Ngài, nhưng Đức Giêsu ẩn mình mà ra khỏi đền thờ. Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, Chúa Nhật tới đây đã là Chúa Nhật thương khó, hay thường gọi là Chúa Nhật lễ lá. Như vậy chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ kết thúc mùa chay và sửa soạn bước vào một sự sống mới. Càng đến cuối mùa chay tuần thánh thì ta lại càng thấy sự giằng co giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái khi xưa trở nên mãnh liệt hơn. Và hôm nay cả hai bài lời Chúa nói đến hình ảnh của tổ phụ Abraham. Trong bài đọc 1, ta thấy ông Abraham đã được chính Thiên Chúa Giave đổi cho ông với một cái tên mới. Tên cũ của ông là Abraham, tên mới là Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Và khi đổi tên như thế thì Thiên Chúa cũng đã ký kết một giao ước mới giữa người và dòng dõi của Abraham. Ta thấy Thiên Chúa hứa sẽ ban cho ông Abraham rất là nhiều điều. Trong đó việc lớn nhất có lẽ vẫn là một dân tộc vĩ đại hơn tất cả những dân tộc khác. Và nhiều vua chúa cũng sẽ từ dòng tộc ấy mà ra. Giữa bao nhiêu hứa hẹn cho tương lai thì Thiên Chúa chỉ có đề nghị và xin con người một điều duy nhất mà thôi. Đó là tuân giữ các giới răn và đi theo đường lối của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, việc giữ giới răn thực chất chẳng mang lại gì hay là thêm gì cho Thiên Chúa đâu. Nói cách khác là Thiên Chúa không cần con người chúng ta phụng sự Thiên Chúa. Nhưng khi phụng sự và tuân theo mệnh lệnh của Chúa thì chính con người chúng ta đây, chúng ta được lợi ích, được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Vì vậy, chính Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay đã thề hứa rằng ai tuân giữ lời của tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Gioan đoạn 8 câu 51. Đối với người Do Thái khi xưa và ngay cả đối với một số người hôm nay, họ coi Abraham là tổ phụ vĩ đại của họ và họ rất là hãnh diện khi được kể mình thuộc dòng dõi của Abraham. Nhưng hôm nay và có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, Chúa Giêsu đã chính thức lên tiếng tuyên bố rằng Chúa Giêsu lớn hơn cả tổ phụ Abraham bởi vì người đã hiện hữu từ muôn đời. Đây quả thực là một tiếng sấm sét giáng trên tai của những người Do Thái khi xưa. Bởi vì từ trước tới nay, chưa ai dám tự cho mình lớn hơn Abraham cả. Hơn nữa, Abraham và các tiên tri đã chết, còn Chúa Giêsu thì lại nói là người sẽ sống muôn đời. Và tất cả những ai tin và giữ lời Thiên Chúa cũng sẽ không phải chết bao giờ. Bởi vì không thể chấp nhận được nữa, nên khi nghe đến đây thì dân Do Thái đã kết luận rằng Chúa Giêsu đã bị điên và thậm chí bị quỷ ám. Có rất nhiều điều đáng để cho chúng ta cùng nhau suy gẫm và cầu nguyện dựa trên đoạn lời Chúa hôm nay. Nhưng cho phép tôi hôm nay được chiêm ngắm và suy niệm về mối tình liên đới có một không hai giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Và cũng dựa trên mối liên hệ mật thiết này mà chúng ta cũng phải có để đối với Chúa Giêsu. Đã rất nhiều lần Chúa Giêsu muốn diễn tả rằng người đã đến từ Thiên Chúa Cha, và còn khẳng định thêm rằng con không thể làm điều gì tự mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm. Gioan đoạn 5 câu 19. Nơi khác thì người nói thêm rằng như đấng đã sai ta là đấng chân thật, các ngươi lại không biết người, còn ta biết người, bởi vì từ nơi người mà ta đến, và chính người đã sai ta. Gioan đoạn 7 câu 28 đến câu 29. Và cuối cùng, và một chỗ khác nữa, thì Chúa Giêsu đã minh nhiên tuyên bố rằng ta và Cha ta là một. Gioan đoạn 10 câu 30. Chúng ta không thể trích dẫn hết tất cả những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu để diễn tả sự liên đới nên một giữa Chúa Cha và Chúa Con được, nhưng chỉ qua một vài biến cố và tuyên ngôn như vậy thôi cũng đủ để chứng minh cho ta thấy rằng giữa Chúa Cha và Chúa Con đã có một mối dây liên đới chặt chẽ từ đời đời. Mối tình liên đới ấy của Chúa Giêsu cũng muốn mặc khải và bày tỏ cho loài người để chúng ta nữa có thể đi vào sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, và để lòng chúng ta được tràn đầy niềm vui. Nhưng có điều là chúng ta vẫn còn khép kín, chưa dám hoặc là không muốn nói đến. Tuy qua nhiều cách và dưới nhiều hình thức, nhưng con người vẫn chưa biết diện mạo thật của Thiên Chúa Cha. Còn về phần của Chúa Giêsu thì người đã nói rằng còn ta biết người và ta giữ lời người. Như vậy trong sự liên hệ của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha thì ta nhận thấy có hai đặc điểm nổi bật, đó là biết và giữ lời của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, động từ biết được dùng và hiểu một cách rất sâu xa, khác với ngôn ngữ mà ta thường dùng ngày hôm nay. Con người ta dùng chữ biết để ám chỉ một sự ý thức và thông hiểu trong khía cạnh của lý trí và tư tưởng mà thôi. Ví dụ, ta có thể nói là tôi biết bạn của tôi là một người thông minh, tính tình hiền lành, ăn nói nhã nhặn. Nhưng sự hiểu biết ấy vẫn còn giới hạn trong khung cảnh của lý trí của đầu óc con người. Còn trong Thánh Kinh, khi nói đến cái biết là nói đến cái biết của con tim. Nói đến cái biết có nghĩa là nói đến cả lĩnh vực của tình yêu. Cho nên khi nói rằng một người nào biết, có nghĩa là người ấy không những biết tất cả về con người kia theo phương diện của lý trí, mà còn đi sâu vào sự liên đới mật thiết và trở nên một với con người ấy, khiến cho tâm tư của hai người được trở nên một trong tình yêu. Tôi gọi cái biết này chính là cái biết của tim. Như vậy, khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài biết Thiên Chúa Cha, thì Ngài muốn ám chỉ đến một mối dây liên kết chặt chẽ giữa Ngài và Cha của Ngài. Bởi vậy, tất cả những gì Cha làm thì Con đều biết và làm theo. Và cũng chính vì sự liên hệ mật thiết ấy mà nó dẫn đến đặc tính thứ hai của Chúa Giêsu, đó là vâng giữ lời của Thiên Chúa. Cuộc đời của Chúa Giêsu là những chuỗi ngày xin vâng và làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tuân giữ và thi hành ý muốn của người khác, cách riêng là của người mình yêu, chính là một trong những dấu rất rõ cho biết rằng ta đang yêu mến người ấy. Đối với Thiên Chúa cũng vậy, lòng mến phải được chứng minh và cụ thể hóa qua việc tuân giữ các giới răn và lệnh truyền của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, ai có lệnh truyền của ta và giữ lấy, thì người ấy mới là kẻ yêu mến ta. Gioan đoạn 14 câu 21. Chúa Giêsu đã đi bước trước để làm mẫu cho chúng ta học đòi. Người đã vâng lời Thiên Chúa Cha đến độ sẵn sàng chết trên cây thập giá, mầu nhiệm mà chúng ta sắp sửa cử hành trong tuần thánh tới đây. Quý ông bà và anh chị em, về kết hiệp nên một giữa Chúa Cha và Chúa Con đã trở nên như một mẫu gương thúc bắt mỗi người chúng ta đây càng phải tha thiết ao ước và kết hiệp với Thiên Chúa hơn. Nhưng để bước vào mối tình hiệp nhất giữa Thiên Chúa Ba Ngôi thì trước hết chúng ta phải tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng trung gian duy nhất, bởi vì chỉ qua Ngài mà ta mới có thể thông phần vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hãy học đòi gương Chúa Giêsu để hiểu biết Thiên Chúa và vâng giữ lời của Người. Một trong những cách hữu hiệu nhất mà ta có thể học đòi nơi Chúa Giêsu và trở nên một với Ngài, đó là kết hợp những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Thiên Chúa. Trong những ngày còn lại của mùa chay thánh này, giáo hội muốn mời gọi chúng ta hãy nhìn lên và chiêm ngắm cây thập giá của Chúa Kitô con yêu dấu. Nơi ấy ta sẽ thấy đau khổ của chúng ta được biến đổi và được than hóa. Chỉ nơi ấy mà những khổ đau trái ý trong cuộc đời của chúng ta mới mang được một ý nghĩa và sức sống mới. Trong đau khổ ấy, ta sẽ được biết và chiêm ngắm khuôn mặt thật của Thiên Chúa. Và nhờ sự thông hiểu mà ta sẽ trở nên giống Chúa Giêsu hơn trong việc tuân giữ lời của Thiên Chúa. Cầu mong cho những ngày mùa chay của tôi cũng như của anh chị em được trở nên những giây phút và cơ hội thanh tẩy chính mình. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để cho thần linh của Thiên Chúa có thể thanh tẩy và làm cho trái tim chúng ta ra mềm mại. Xin Người dạy cho ta biết yêu Chúa thế nào cho xứng đáng, và nhất là giúp ta luôn biết sống kết hợp và vâng lời Thiên Chúa, bởi vâng lời chính là dấu hiệu của sự yêu mến. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành và gìn giữ chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.